Từng ví dụ một thằng người lốt ở ngoài, cái cặp này chặt ngồi ở ngoài người ta cũng được mấy con. Rồi mấy con có tắc mạch cúng dường gì nói trước đi con.
Thank you. hôm nay đây là cái buổi học tu học đầu tiên của đạo Phật, mà là một cái duyên tốt cho nên thầy mới tổ chức cái khóa tu học theo bát chánh đạo từ thấp đến cao. Vì trình độ của quý thầy, của quý cô hiện giờ chưa biết đang ở cái lớp nào mà mình tu cái lớp nào, là do cái sự tu tập nó không có cái sự hướng dẫn cụ thể rõ ràng tu chung chung, nên hiện giờ cần phải xếp đặt lại cái lớp học cho nó cụ thể rõ ràng để được đào tạo trở thành những bậc giải thoát vô lậu, chứ không phải chúng ta đụng pháp nào tu pháp nấy, mà phải đi từ thấp đến cao, tu cho có chất lượng, học cho có chất lượng. Chúng ta biết rằng đạo Phật có 8 cái lớp học, 3 cái cấp. Nhưng cái lớp đầu tiên là chánh kiến. Hiện giờ ai cũng hiểu biết sơ sơ về chánh kiến của Phật, nhưng thâm sâu về lớp chánh kiến thì chưa ai thâm sâu. Do đó hôm nay thầy mở cái lớp tu học này để giúp chúng ta bước vào cái lớp căn bản nhất, đó là chánh kiến, nhìn mọi pháp, mọi sự kiện xảy ra trước mắt chúng ta trong sự chân thật, như thật, không còn lầm lạc, không còn mơ hồ, thấy mọi vật như thật. Thì chừng đó chúng ta mới có sự giải thoát thật. Ví dụ chúng ta nói rằng các pháp vô thường, nhưng sự hiểu biết vô thường như thật thì chúng ta chưa thật sự hiểu biết vô thường như thật. Chúng ta nói các pháp do nhân quả sinh ra, sống trong nhân quả, chết về nhân quả, ai nói cũng được. Nhưng sự thật, thấy như thật, biết như thật của nhân quả thì chắc chưa ai biết. Cho nên lớp này học như thật, biết như thật, thấy như thật, chứ không còn cái mơ hồ, hiểu biết một cách trừu tượng mơ hồ, không rõ ràng. Hôm nay muốn học được vậy thì mọi người phải được sắp xếp vào lớp căn bản. Nếu người nào chưa hiểu biết thì được học cái lớp để giảng dạy hiểu biết, và đồng thời để được tự mình triển khai sự hiểu biết đó. Còn người nào đã hiểu biết thì được sắp xếp lớp cao hơn để chúng ta tiến tới sự hiểu biết thâm sâu hơn nữa, để đi vào thiền định. Vậy muốn biết được sắp xếp lớp thì mọi người phải trình bày sự hiểu biết của mình, sự tu tập của mình. Có 2 phần tu tập. Phần thứ nhất là sự hiểu biết bằng tri kiến giải thoát. Phần thứ hai là nhiếp tâm trong thân hành, để an trú trong thân hành. Vậy thì hai phần này, căn cứ vào hai phần này mà sắp xếp lớp. Vậy cũng căn cứ vào hai phần này thì được sắp xếp lớp, thì trước tiên mọi người trình bày cho thầy xem sự nhiếp tâm của mình. Khi chúng ta đi, chúng ta biết chúng ta đang bước đi. Biết bước đi bằng mắt nhìn, biết bước đi bằng lắng tai nghe bước đi, biết bước đi bằng cảm nhận, cảm giác bước đi. Thì ai là người biết bước đi bằng cái thấy của mình, thì cho thầy biết rằng mình bước đi. Vậy thì quý Phật tử sẽ ngồi được chừa một cái khoảng trống ở giữa để mọi người đi kinh hành, mà thầy xem xét biết họ đang đi bằng mắt thấy bước đi, đi bằng tai nghe bước đi, đi bằng cảm nhận bước đi. Thì chỉ có xét qua bước đi mà biết người đó đang nhiếp tâm trong thấy, trong nghe hoặc trong cảm nhận. Vậy thì quý thầy với quý cô ở đây, mọi người tu tập, mình đã tu như thế nào thì mình cứ đi kinh hành như thế này, để thầy kiểm tra biết được và sắp xếp cái lớp cho quý vị biết cách tu tập đúng hoặc sai. Còn về phần kiểm tra tri kiến của quý vị, sự hiểu biết của quý vị, thì thầy cho một cái đề tài, sau đó quý vị sẽ làm một cái bài luận về cái đề tài đó, rồi thầy đọc cái bài luận đó, thầy xét qua sự hiểu biết của quý vị mà thầy sắp xếp lớp cho mình để đứng vào cái vị trí hiểu biết của mình. Nếu quý vị viết bài đó, suy nghĩ tư duy viết ra bài đó mà lạc đề, thì thầy sẽ cho vào cái lớp học những điều Đức Phật đã dạy để biết, để hiểu, rồi từ đó triển khai tri kiến mình ra mới dễ. Đó là hai điều kiện để chúng ta sắp xếp lớp. Nhưng hiện giờ theo cái lớp học này, thầy chỉ chọn 20 người, nhưng nhìn ở đây bên nam và bên nữ thì cái số người được dự học lớp này có lẽ trên 20 người. Thầy cứ nghĩ rằng cái sức của thầy chỉ cần hướng dẫn 20 người, nhưng hiện giờ thì nhìn tổng quát thì thầy đã thấy số lượng trên 20 người. Và như vậy thì đầu tiên thầy xin một người ở trong đây ghi danh sách của những tu sĩ bên nam và một người bên nữ ghi danh sách của người của bên nữ. Người nào chính thức được ghi danh vào lớp học đào tạo bậc giải thoát, hoàn toàn được sự hướng dẫn của thầy đào tạo, thầy tin rằng mãn cái khóa học này sẽ có những người thật sự chứng đạt được chân lý một cách cụ thể rõ ràng dưới sự quyết định của thầy. Nếu người đó siêng năng tu tập theo đúng lời thầy dạy thì bảo đảm họ sẽ đạt được chất lượng như vậy. Vậy thì bên nữ có người nào làm công việc này thay thầy không? Nghĩa là ghi pháp danh của những người tham dự cái lớp học này, phải có sự quyết tâm, phải có sự quyết tâm. Nghĩa là bên nam thì quý vị cho một người ghi danh người nào nhập học cái lớp đào tạo chứng đạt chân lý của Phật giáo thì quý vị ghi danh cho thầy chánh thức. Còn những người nào dự thính thì được nghe nhưng không được chánh thức vào lớp học. Tại sao? Tại vì vào lớp học thì thầy phải kiểm tra chặt chẽ, còn người dự thính thì không có kiểm tra để biết. Dự thính thì mình được nghe rồi mình về học tu, rồi sau này những cái bài vở của các vị tu sĩ nam cũng như nữ đã hoàn chỉnh được cái sự hiểu biết, thì sau đó quý vị được đọc và học những cái hiểu biết đó. Còn hiện giờ thì quý vị được tham dự rồi về, cũng tự làm những cái tư duy quán xét về cái định vô lậu, tức là quán tu, quán tu thiền quán. Do đó thì các vị nên ghi danh để cho thầy biết được cái số người tham dự trong cái khóa tu này. Dù là người đó lớn tuổi mà quyết tâm tu, dù là người đó là cư sĩ quyết tâm tu vẫn ghi được vào trong lớp học này. Nếu số lượng mà đông khoảng 40-50 người thì thầy sẽ chia ra làm hai lớp để thầy kiểm tra cho chặt chẽ. Còn nếu ít 20 người thì thầy sắp vào một lớp để thầy hướng dẫn cho dễ dàng. Nếu đông hơn nữa thầy sẽ sắp xếp làm 3 lớp, 4 lớp, thầy chịu khó để hướng dẫn mấy con. Nhưng phải thực tu, phải thực tu, phải đem hết sức mình. Tu không phải dễ, rất khó. Sống một đời sống phạm hạnh không đơn giản. Vậy thì bây giờ mấy con ghi ghi danh cho thầy, để cho thầy có cái sổ ghi danh người nào mà quyết tâm tu học trong cái lớp, trong cái lớp này. Bên tăng cũng vậy. Quý vị ai là người làm cái đảm đương bên tăng, là đảm đương cái công việc này cho thầy, ghi danh giùm thầy. Thầy rất tiếc là vì mình chưa mấy con cứ ghi danh, còn thầy nói chuyện cho mấy con nghe để chúng ta vừa làm việc mà lại mất cái thời giờ. Thầy rất tiếc rằng thầy chưa tổ chức được khu trung tâm an dưỡng, cái khu để cho chúng ta học tập đạo đức và tập luyện những phương pháp Phật đã dạy. Vì cái khu học tập nó giống như một cái ngôi trường, phải có bàn ghế, phải có chỗ ngồi để mấy con học. Không phải chúng ta ngồi dưới đất, nhiều khi chúng ta viết hoặc chúng ta làm một cái điều gì mà chúng ta phải khom mình xuống, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta rất nhiều và làm chúng ta dễ mỏi mệt hơn là khi chúng ta ngồi trên một cái ghế có một cái bàn như các sinh viên ở trong đại học, chỉ ngồi thẳng lưng như thế này rồi cầm cái bút ghi chép lại những điều cần học. Và sự tư duy mà cần học ấy nó làm cho chúng ta có sự suy nghĩ dễ dàng hơn. Còn ngồi xếp bàn như các con mà học thì thầy thấy bất tiện. Nhưng vì thầy chưa đủ điều kiện thì xây dựng những cái nơi để học tu cho cụ thể. Ví dụ như đây, cái trong cái phòng này mà có những bàn ghế như trường đại học, mỗi một sinh viên có một cái bàn, cái ghế để ngồi viết. Đó là cái lớp học. Và cái lớp tu thì lại có một cái ngôi nhà rộng để chúng ta tập đi kinh hành, khoảng khóa có thể nói ngoài trời, tất cả những cái phương tiện để chúng ta đào tạo rèn luyện cho một người tu chính nó không đơn giản. Ngày xưa Đức Phật sống trong rừng, có lẽ là ngài cũng phải có những điều kiện để giúp cho tu sĩ. Nhưng ngày xưa người ta tu tập, người ta quán mà người ta không ghi chép. Bởi vì ngày xưa người ta đâu có giấy, đâu có mực mà chép. Người ta cố gắng tư duy. Còn hiện giờ chúng ta tư duy theo thầy xét thấy qua một vài bài viết về nhân quả, viết về các pháp vô thường, thì thầy thấy hầu hết là quý vị biết chung chung chưa thâm sâu, cái hiểu biết chưa sâu, nhưng không biết thời Đức Phật người ta tư duy như cách nào để cho người ta xả được tâm người ta. Nếu không thâm sâu thì không xả được tâm. Cho nên làm sao mình thấy hiểu biết được như thật? Thời đại chúng ta có đầy đủ phương tiện giúp người tu nhanh chóng lắm, không khó khăn như thời Đức Phật. Thế mà thời Đức Phật nghe người tu sao dễ dàng quá vậy? Từ đó chúng ta rút tỉa qua những kinh nghiệm, chúng ta tìm cách làm sao cho người thời nay phải tu, phải đạt nhiều hơn thời Đức Phật mới xứng đáng, vì chúng ta có đủ phương tiện. Còn thời Đức Phật muốn nói mà phát âm như chúng ta hiện giờ quá khó. Phổ biến những điều mình muốn dạy đi sâu rộng thì không phổ biến được. Còn bây giờ ngồi đây mà chúng ta phổ biến khắp thế giới, được nghe, thấy, biết dễ dàng. Thế mà chúng ta tu chẳng ra gì hết. Là tại sao? Tại vì đạo Phật là chương trình giáo dục đào tạo mà chúng ta biến nó thành pháp môn ngồi tu, cho nên nó không thực hiện được. Như vậy, hôm nay là một cái lớp học đầu tiên để đào tạo. Thầy mong rằng quý thầy phải cố gắng nỗ lực thực hiện cho bằng được, để không phụ cái công của thầy. Ở bên Nam thì tu sĩ và cư sĩ tham dự cái khóa tu này là 19 người. Như vậy là bên Nam gần bằng cái sự mà thầy đã cái lớp mà thầy đã dự tính nhận vào để tu tập. Nội bên Nam không thì đã 19 người. Vậy thì mong rằng 19 người này hãy cố gắng tu tập kỹ lưỡng, học tập thông suốt để không phụ công ơn của Đức Phật, công ơn của thầy, mà lại lợi ích cho chính bản thân mình được giải thoát, làm chịu bốn sự đau khổ thân thọ, tâm pháp luôn luôn thanh thản an lạc vô sự. Còn cái số bên nữ thì được 23 người. Như vậy là chúng ta thấy cả hai lớp này được chia làm hai lớp, lớp nam và lớp nữ. Cái một lớp mà nhập lại thầy cái sự hướng dẫn và điều khiển để một lớp học thì cái sức khả năng của thầy thì không đảm đang nổi, cho nên chia làm hai lớp, bên nữ tới 23 người, bên nam thì 19 người, tức là tổng cộng là 42 người. Nghĩa là cái lớp học của chúng ta vừa nam nữ hết là 42 người. Như vậy thì đến đây thầy xin khóa sổ này lại, không có cho thêm nữa. Ai muốn tu thì không cứ cho vào nữa, bởi vì khi mà sắp xếp rồi thì cứ lo tu, chứ bọn thầy không nhận thêm. Từ đây cho đến khi chứng đạo mà thôi. Nghĩa là người nào lớp rớt thì ở lại, và cuối cùng tu không nổi thì về. Còn người nào được thì cứ đi tới, thì cuối cùng thì chứng đạt chân lý xong thì mới thôi. Chứ thầy không thu lỡ dở, mà cũng không mở lớp kế tiếp. Chừng nào đào tạo xong lớp này sẽ mở, còn không đào tạo được những cái lớp này không xong thì nhất định là không mất. Bởi vì đây là cái lớp đầu tiên phải đào tạo cho người thực tu, thực chứng rõ ràng, cụ thể, làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người sanh già bệnh chết. Người đó phải chứng minh bằng sự làm chủ thật sự, chứ không phải nói suông, chứ không phải nói để mà nói, mà đây là một sự thật để chứng minh giáo pháp của Phật là con đường thực tu, thực chứng làm chủ, chứ không phải con đường tu tập để có thần thông phép tập, để chứng minh cho một mực vô lậu là tâm không còn phiền nào đau khổ, để chứng minh cho một mực vô lậu là làm chủ được thân già của mình, làm chủ được bệnh đau trên thân mình và làm chủ được sự sống chết. Đó là mục đích của đạo Phật, chứ không phải đạo Phật ra đời dạy cho chúng ta có thần thông phép tắc biết chuyện quá khứ vị lai, hoặc dạy chúng ta đi cầu một cõi giới siêu hình, cõi trời nào hoặc cực lạc thiên đàng nào, mà chính đạo Phật ra đời giúp cho loài người thoát ra bốn sự đau khổ của kiếp người, tức là sanh già bệnh chết. Và mục đích hôm nay lớp học tu của chúng ta là mục đích nhắm vào để làm chủ bốn sự đau khổ này, chứ không phải rèn luyện thần thông hoặc là cầu khẩn đi vào một cái thế giới nào. Ở đây không có mục đích đó, mà mục đích làm chủ sự đau khổ bản thân của chúng ta mà thôi. Vậy thì từ đây về sau các học viên, các thầy, các cô phải cố gắng mà thực hiện đem lại sự lợi ích bản thân cho chính mình. Vì làm chủ bốn sự đau khổ là sự lợi ích rất lớn của đời người. Một con người mà làm chủ được bốn sự đau khổ này là hạnh phúc vô cùng. Ngay cả cảnh sống chúng ta trong thế gian mà người làm chủ được bốn sự đau khổ này là chúng ta đang ở cõi cực lạc. Chỉ danh từ cực lạc không có nghĩa là cõi cực lạc, mà rất là hạnh phúc, rất là vui. Chứ cực lạc có nghĩa là rất vui, chứ không có gì cả. Vì vậy mà ngay trong cuộc sống chúng ta sống rất vui, không có buồn phiền, không có đau khổ, không có sợ hãi, không có lo lắng nữa. Đó là mục đích giải thoát của chúng ta. Vậy thì được danh sách thầy xin báo đó là 42 người. 42 người, thầy chia làm hai lớp, một lớp nam và một lớp nữ tu học. Thầy mong rằng bên nam cố gắng tu cho đạt được để giúp thầy. Bên nữ thầy mong rằng các con tu cho được để hướng dẫn người nữ. Thầy thấy rằng bên nữ cần phải có một người nữ tu xong, gần gũi với những người tu, hướng dẫn họ. Còn thầy là một người nam mà gần gũi người nữ đều bị khó khăn vô cùng, hướng dẫn rất khó. Khi các con bên nữ mà tu sai, thiệt ra thì thầy biết sai, nhưng mà đến để giúp đỡ các con, hoặc khi tu sai mấy con đến thắp thầy rất khó. Cho nên vì vậy thầy ước mong các con phải tu. Tu gì? Bản thân mình. Tu gì? Giới nữ. Nhiều người tha thiết tu hành để làm chủ bốn sự đau khổ, nhưng không ai hướng dẫn họ, họ phải chịu nhiều thứ âm thầm đau khổ. Cho nên thầy mong rằng bên nữ các con phải cố gắng nỗ lực, một người tu chính để giúp cho bao nhiêu người. Người nữ khổ lắm mấy con, khổ hơn người nam nhiều lắm. Bao nhiêu sự đánh giá đổ trên vai, trên đầu mấy con rất nhiều, phải sát mà nỗ lực tu. Còn các con bên nam hãy tu, tu để thắp sáng lại ngọn đèn của Phật pháp. Giáo lý của Phật đã bị diệt mất, các con biết. Nó mất đi đường lỗi, người ta không biết đường tu, cho nên người ta tha thiết tu, đem hết công sức mình tu. Nhưng cuối cùng được những gì? Chúng ta thấy người ta bỏ hết cuộc đời. Như vậy hôm nay cái lớp này giúp cho mấy con thực hiện, làm chủ sự thật rõ ràng cụ thể, để cho người ta biết rằng Phật pháp không giấu người, thực chất của nó là giải thoát như vậy. Trong lớp này thì tin rằng sự tu tập của mấy con cũng có nhiều kinh nghiệm. Những kinh nghiệm, từng kinh nghiệm các con thấy có sự làm chủ rõ ràng cụ thể. Nhưng có người còn yếu lắm, phải tiến lên, phải cố gắng lên. phải vượt lên những nghiệp lực của mình đang đeo đặn trong thân tứ đại của chúng ta, phải cố gắng khắc phục. Vậy thì chúng ta đã có hai lớp, thầy cứ ngỡ rằng mình sẽ khai giảng một lớp mà thôi, nhưng không ngờ phải hai lớp. Như vậy từ đây về sau mấy con có lớp hai lớp học phải ráng, bên nam cũng như bên nữ cố gắng hơn mấy con. Cố gắng có nghĩa là tu đúng, chứ không phải cố gắng mà ráng sức để tu sai thì điều đó không được, mà phải ráng. Có gì khó khăn thì thầy sẽ gần với mấy con mà giúp mấy con vượt qua những khó khăn đó, để mấy con đạt thành sự cố gắng chính bản thân mấy con. Khi mấy con tu được, tức là mấy con thắp lại ngọn đèn Phật pháp, làm sáng tỏ muôn phương, giúp cho mọi người biết đường đi. Các con hãy ráng, nhiệm vụ trọng trách của mấy con rất nặng, còn cực khổ. Đường đi về phía trước còn nhiều gian khổ, không phải đơn giản. Nói thì dễ, nhưng làm không phải dễ. Phải bền chí, phải gắn sức, phải vươn lên, đừng chùn bước trước những sự khó khăn nào. Phải tập luyện âm thầm, nghĩ rằng người tu hành sẽ chuyển được nghiệp quả muôn đời muôn kiếp của mình. Cho nên ngay trong giờ này, phút này mấy con gặp nhiều khó khăn. Về pháp tu thì không có gì khó, mấy con cũng đã biết rồi. Mấy con đã biết hết rồi. Đi kinh hành tức là chánh niệm tỉnh giác, có bốn pháp tu tập chánh niệm tỉnh giác. Người nào đặt hướng hợp với pháp nào thì ôm pháp đó mà nhiệt tâm, mà đẩy lui những hôn trầm thùy miên vô ký và những lười biếng của mình. Thì mấy con biết đi kinh hành có bốn pháp. Pháp thứ nhất, tôi đi, tôi biết tôi đi. Như mấy con thấy, nói thì dễ, nhưng đi như thế nào mà tôi đi, tôi biết tôi đi, tôi đúng pháp. Mấy con thấy khi mấy con đi mà mấy con cúi mặt xuống như thế này, đó là mấy con đi sai pháp. Đi mà cúi đầu xuống, đó là sai pháp. Tôi đi, tôi biết tôi đi, đi tự nhiên, thanh thản, an ổn, không bị ức chế, không bị gò bó. Đi mà cúi đầu xuống là gò bó rồi, đi sai pháp. Nhưng thầy thấy có nhiều người đi kinh hành cúi xuống, đó là cái sai. Rồi mấy con biết khi mà ngồi mà nhiếp tâm, ngồi mà nhiếp tâm, tức là nhiếp trong hơi thở, hoặc nhiếp trong thân hành, đưa tay ra, đưa tay vô như thế này, nhất là nhiếp trong hơi thở, nhiếp hơi thở ra, hơi thở vô, hay hoặc là nhiếp tâm trong tâm thanh thản an lạc vô sự, sự yên lặng của thân tâm của chúng ta, đó là cái dạng tu tứ niệm xứ. Ví dụ như bây giờ thầy ngồi kiết già lưng thẳng, rồi thầy nhiếp tâm, thầy nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi thầy nhiếp tâm, mà thầy cứ cúi đầu xuống vậy thì luôn tâm mình lại, thì cái đó chúng ta tu sai, nó có bị ức chế. Cho nên mấy con ngồi cứ lưng thẳng thản nhiên nhìn xa, để đầu đừng cúi xuống, không bị luôn tâm, thì điều đó mấy con tu đúng. Đi cũng vậy, đừng cúi xuống, đừng cúi đầu xuống, đừng ngồi thụng lưng xuống rồi ồn như thế này, sai pháp. Mấy con, mấy con có thấy các bậc trung túc đã tu sai pháp lớn tuổi, có nhiều người ngồi thụng xuống như thế này, không còn sức ngồi thẳng nữa, ngồi thụng xuống rồi cái đầu cúi xuống, như vậy tu sai pháp. Mấy con bị vương tâm và ức chế tâm không đúng cách, cho nên mấy con phải cố gắng sửa lại cái tướng ngồi, tướng đi thì mấy con tu mới đúng. Do cái lớp mà thầy dạy, chắc thầy phải kiểm tra lại từ đi, từ ngồi, từ nằm, từ cách đứng của mấy con. Nếu không kiểm tra thì chắc chắn mấy con sẽ tu sai hết, không đúng. Mà tu sai thì không bao giờ mấy con đạt được, mấy con đạt được chân lý. Tu sai làm sao đạt được? Cho nên tu tập phải đứng. Phật pháp dễ không khó, Nhưng tại chúng ta hiểu lầm, chúng ta hiểu sai, rồi chúng ta tập sai, làm cho Phật Pháp khó, chứ không phải khó. Thầy nghĩ rằng Đức Phật nói, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Câu nói thì nghe dễ, nhưng thấy lỗi mình có làm lỗi mình thấy, điều đó khó mấy con. Nhiều khi mình làm lỗi mà mình không thấy lỗi, mình cứ thấy mình đúng. Cho nên câu nói đó không phải vậy. Nói thấy đừng thấy lỗi người không nghĩa là chúng ta là một người có chánh tri kiến mà cái người làm sai chúng ta không thấy sao? Thấy chứ, nhưng mà chúng ta không bị dính mắc, không nói ra những sự sai của người khác, chứ chúng ta biết người đã làm sai. Cũng như có một người sống bên thầy, tâm họ sân hận dữ tợn. Thầy biết họ sân hận dữ tợn chứ, thầy biết chứ, tức là thầy cũng hiểu họ sai đó chứ, họ ác pháp chứ, thầy biết chứ. Nhưng thầy không nói sai mà thầy rất thương yêu họ. Cho nên thấy lỗi mình để mình sửa, thấy lỗi người mà mình có sửa được lỗi người đâu, mình có khuyên được họ đừng sân đâu. Cho nên biết lỗi họ nhưng rất thương họ mà thôi, chứ không giận hờn họ, không tức giận họ. Đó là lời nói của Đức Phật, thấy lỗi mình không thấy lỗi người. Có nghĩa là mấy con cứ nghĩ là người tu theo đạo Phật không thấy lỗi người khác. Thấy chứ, người đó bởi vì Đức Phật dạy chúng ta chánh kiến mà. Thấy người đó sân biết sân, thấy người đó tham biết tham mà. Thấy người đó ham ăn ham ngủ biết chi mà. Mình thấy biết rất rõ chứ đâu phải. Ví dụ như bây giờ mấy con ở trong thất mà mấy con thấy người đó tu sai, mấy con cũng biết sai nhé. Nhưng khả năng của mấy con không đủ để mấy con giúp đỡ họ đâu. Mấy con nói họ không nghe đâu. Cái lời nói của mấy con chưa có trọng lượng là tại vì mấy con tu chưa xong. Cho nên vì vậy mấy con phải tu cho mình. Vì vậy mà Đức Phật bảo thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Nghĩa là mình còn lỗi thì mình đừng đến thấy lỗi ai hết. Nhưng mình biết chứ sao là không biết. Ví dụ như giờ này là giờ mấy con phải thức dậy tu mà mấy con còn ngủ, thì cái người mà thức dậy tu họ cũng biết mấy con sai đó chứ, nhưng họ không nói. Chỉ có thầy nói để mà thầy hướng dẫn mấy con, để mấy con cố gắng khắc phục cái lười biếng, cái ham ngủ của mấy con mà thôi. Chứ họ biết chứ, họ biết hết, họ không, nhưng họ không có quyền nói, bởi vì họ là người tu chưa chứng. Cho nên chúng ta phải cố gắng khắc phục từng chút, đừng để lỗi lầm, đừng để sai lầm mà con đường tu chúng ta không đạt được. Hôm nay được phân lớp và được biết số lượng người tham dự trong lớp tu, thì từ đây về sau tạo mọi điều kiện để cho mấy con tu tập. Thứ nhất là được vào cái lớp này rồi thì mấy con đã thông qua những người thân của mình. Khi vào lớp này tu thì những hành ăn ngủ và đọc cư đã được trọn vẹn. Mấy con nhớ hồi nào tới giờ chưa mở lớp thì ăn ngủ chưa được trọn vẹn lắm đâu. Còn bây giờ thấy chúng ta phải có một cái trách nhiệm rất nặng là chúng ta gánh giác Phật Pháp. Làm sao tu cho được mới gánh giác được Phật Pháp. Cho nên chúng ta có cái trách nhiệm rất lớn làm cho Phật Pháp sáng tỏ, dựng lại chánh pháp của Phật là nhiệm vụ của mấy con. Còn thầy có nói gì đi nữa, có viết kinh sách gì đi nữa mà mấy con tu không được thì lời nói thầy chẳng có giá trị gì cả. Kinh sách thầy cũng chỉ là như các kinh sách khác mà thôi. Cho nên cái nhiệm vụ trọng trách của mấy con rất nặng. Vì vậy mà giới luật phải nghiêm chỉnh, sống ăn một bữa thà chết nhất định là sống, không phạm giới. Do đó các con ngủ không được ngủ phi thời, tùy theo ở lớp mấy con. Ví dụ như cái lớp bắt đầu từ 7 giờ tối đến 9 giờ thì mấy con phải giữ giờ khắc đó nghiêm chỉnh, đến 9 giờ mấy con mới đi ngủ. Còn cái lớp 10 giờ thì mấy con sẽ đi ngủ đúng 10 giờ. Trước 10 giờ nhất định, thà là chết nhất định không ngủ trực tiếp nữa. Lớp 11 giờ thì đúng 11 giờ thì mấy con mới đi ngủ. mà nếu mà ngủ trước 10 giờ hoặc 10 giờ rưỡi, thà chết nhất định là không ngủ. Dù chúng ta chết thì chúng ta không ngủ, vì trách nhiệm chúng ta rất nặng, mà chúng ta lại đi ngủ như vậy thì không xứng đáng. Tốt hơn khi thấy mình không đủ khả năng, không đủ sức tu tập, xin thầy ra khỏi lớp. Để làm gì? Để cho còn lại những người làm gương hạnh, để họ sắp tánh nhau. Tu thì phải có bạn, thiện hữu tri thức. Người tu mà người sai đã làm cho cái người tu vất vả mà không được sắp tánh, lại còn bê trễ người đó tu vậy, thì mình dạy gì mà tu như thế này? Thôi mình cũng bắt chước người đó. Do đó cái lớp học còn gì nữa không? Cho nên thấy mình không nhiếp phục được, không khắc phục được cái sự dữ lực, mình sống không đúng phi đời, thì mình xin ra khỏi lớp. Thà là mình sống một đời sống đạo đức, đối bên ngoài mọi người, tiếp xúc với mọi người mà sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người, đạo đức nhân quả, hơn là mình đi sâu vào con đường giải thoát hoàn toàn. Cho nên ăn ngủ không được phi thời, cho nên đạo cư phải được trọn vẹn. Từ đây về sau các con đừng tiếp viên nói chuyện, có muốn hỏi pháp thì hỏi thầy, đừng nói chuyện với nhau. Vì nói chuyện tức là không phòng hộ ý căn, không phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, thì con đường tu không bao giờ chúng ta đạt được. Mà thầy thường nhắc, bí quyết thành công của thiền định đó là đọc cư. Hôm nay vì trách nhiệm, vì gánh giá thiện pháp, vì gánh giá Phật pháp làm cho sáng tỏ, thì đọc cư là cái hành duy nhất để đủ cách thức để các con gánh vác được việc lớn của một con người. Thì không lý nào mà mấy con đã tham dự vào cái lớp tu học này mà không thể ai gánh vác sự nặng nhọc này. Tin rằng mấy con sẽ thừa sức gánh vác. Và vì vậy ăn ngủ độc cư phải ráng cố gắng giữ trọn vẹn. Thà chết nhất định không phạm giới độc cư, bởi vì độc cư là pháp phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, làm cho mắt tai mũi miệng thân ý thanh tịnh. Nếu chúng ta đã phá độc cư thì mắt tai mũi miệng thân ý mình không bao giờ thanh tịnh, và không bao giờ thanh tịnh thì chúng ta tu ngàn đời cũng không được giải thoát. Vui đời có gì mà vui đâu mấy con, nói chuyện để chú vui mình, sự thật có gì đâu. Các pháp đều vô thường, nay thì như thế này, mai như thế khác. Bữa nay các con được mạnh khỏe ngồi đấy nghe thầy nói chuyện, nhưng ngày mai các con sẽ nằm trên giường bệnh mà đau mà khổ. Ai thay thế cái sự khổ đau này cho các con? Bữa nay còn được ngồi nghe thầy, nhưng ngày mai một cơn bệnh, một cơn bạo bệnh, mấy con sẽ ra đi với nỗi đau khổ và tiếp tục tái sanh luân hồi, làm thân chúng sanh, làm thân người khổ lắm mấy con, khổ lắm. Các con nhìn con tiến bò tới mặt xanh, mặt nền nhà, chạy đi tứ tung tìm thức ăn quá dễ dàng. Không có chúng sẽ chết đói mấy con. Mà chắc chắn trong cuộc đời mấy con không thể nào thoát ra khỏi lòng thân chúng sanh. Khi các con giết hại chúng sanh, khi các con ăn thịt chúng sanh, hành động giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh là nghiệp, là nhân, là quả, thì mấy con tánh làm sao khỏi sanh làm loài vật. Nhưng có những lúc mấy con cũng là một con người sống năm giới trọn vẹn, thì chắc chắn khi chết mấy con cũng được sanh làm người. Như vậy một người chết là sanh nhiều vật, sự đi tái sanh đó là nghiệp của mấy con, chứ không phải linh hồn, chứ không phải riêng có một cái gì trong con mà đi tái sanh. Cho nên nghiệp ác, khi các con mất, các con chết, thì cái nghiệp ác của các con sẽ sanh ra làm loài vật. Và nghiệp thiện đúng tiêu chuẩn năm điều lành của Phật thì các con sẽ sanh làm người. Nhưng làm người chưa hẳn trọn vẹn vì cái duyên thiện mà sanh làm người đó, cho nên con người của các con còn có những điều ác. Cho nên lúc thiện, lúc ác, lúc phạm giới, lúc phá giới. Hiện nay những người ngồi trước mắt thầy nói về năm giới cũng chưa chắc mấy con đã trọn vẹn, nhưng cũng có lúc mấy con giữ gìn năm giới được trọn, những lúc ấy là nghiệp tái sanh làm người. Những lúc mấy con giữ gìn không trọn vẹn, giết hại chúng sanh, vô tình dẫm đạp lên chúng sanh, làm chúng sanh chết, nghiệp đó mấy con cũng phải trả, không thể nào mà không trả. Vì luật nhân quả công bằng công lý, một hành động làm thì phải chịu quả khổ của hành động đó, một hành động thiện thì phải hưởng phước của hành động đó. Cho nên mấy con không tránh khỏi, vì mấy con từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả, chết về nhân quả, làm sao tránh khỏi nhân quả. Mấy con đang ở trong một cái lưới bao của nhân quả, làm sao mấy con ra khỏi nhân quả mà gọi là thoát. Cho nên đạo Phật ra đời giúp cho mấy con để thoát ra khỏi nhân quả, đi ngược lại nhân quả. Cho nên nhân quả đau, làm cho con đau khổ thì con bình tĩnh, không vui vẻ, không sợ đau khổ. Đó là chuyện nhân quả. Nhân quả là phải có vui, có buồn, có tham, có sân, có si. Trái lại mấy con không vui buồn, không tham sân si, tức là nhân quả không tác động được mấy con, là mấy con đã ra khỏi một nhân quả. Đó là đạo Phật dạy cho chúng ta như vậy. Thế các con phải cố gắng cứu mình. Không khéo khi bỏ thân này, các con không tránh khỏi làm thân chúng sanh, làm thân loài vật, rồi trong đó có thân làm thân người. Thầy quá sợ hãi, cho nên thầy rất thương những cụ già sắp sửa chết rồi mà không biết đường, thì tức là sẽ phải tái sanh. Không những tái sanh một người mà tái sanh nhiều người, và không những tái sanh con người mà còn tái sanh con vật, để trả cái quả đã từng gieo nhân ác đó, không thể nào tránh khỏi mấy con. Cái gì ở đây mấy con không có đôi mắt, không có đôi mắt tam minh, cho nên mấy con không thấy được mà thôi. Đến đây thầy nhắc nhở như vậy. Rồi thầy xin hướng dẫn cho mấy con cách thức đi kinh hành, cách thức ngồi thiền như thế nào đúng, rồi mấy con về sửa lại. Rồi ngày mai thầy sẽ ngày mai lớp của người nam, và hôm nay thầy sẽ đặt cái ngày nào trong một tuần lễ để gặp thầy. Ngày hôm nay là chúng ta là cái ngày đầu tiên khai giảng của cái lớp học. Chúng ta sắp xếp cho những người tu thành hai lớp, lớp nam lớp nữ. Vậy thì thầy mong rằng cái sự hiện diện của các con trong những cái ngày kế tới là đủ mạnh để tiếp tục trên con đường tu. Còn ngay khi tu tập thì mấy con trong cái giờ tu tập thì mấy con tu thấy cái sức của mình không được thì xin thầy rút ra, thì thầy chấp nhận để ghi vào sổ những người nào mà tu không được xin rút ra thì thầy sẽ cho rút ra. Cái giới là tự nhiên, không có gì đâu mấy con sợ. Mấy con ghi tên, rồi khi mấy con thấy tu không nổi thì mấy con sẽ xin thầy trở ra, thì thầy sẽ chấp nhận. Nếu quả chăng trong hai lớp học này mà chỉ còn mỗi lớp có một người thôi, thầy cũng giảng tận cuối cùng để dẫn dắt cái người cuối cùng đó đi tới nơi tới chốn, thầy không bỏ lớp. Nghĩa là còn đủ số người thì thầy cũng dạy như vậy, mà tất cả mọi người tu không nổi mà chỉ còn mỗi lớp một người, thầy cũng cố gắng dẫn dắt mấy con đi tới nơi. Đó là cái quyết định của thầy. Còn hoàn toàn mấy con tu không nổi mà mấy con nghĩ không còn người nào hết, thì thầy sẽ khóa sổ và không hướng dẫn, và thầy thấy riêng hết. Từ đó, một là thầy ẩn bóng, hoặc là thầy nhập việc, bởi vì thầy thấy Phật Pháp không còn ai tu nào. Thì dù có viết kinh sách, dù có để lại cũng làm rối loạn thiên hạ, không ai tu nổi thì để lại làm gì? Rồi người đời sau người ta cũng chốt, người ta đọc, người ta thấy hay, nhưng mà làm có được không? Chính cái lớp mà trực tiếp thầy dạy mấy con còn làm không được, thì tôi hỏi người sau người ta làm được không? Thì tất cả những sách vở khi mà thầy hướng dẫn mấy con lớp này, thầy tuyên bố để cho mấy con biết rằng thầy không phải là con người còn danh còn lợi còn ham sống đâu. Mà nếu cái lớp này mà thầy đào tạo mấy con tu không chúng, thì những sách vở của thầy, thầy sẽ đốt sạch, không lưu lại cho thế, cho đời sau. Và thầy tuyên bố, lời thầy tuyên bố, tất cả những điều này không thể tu được. Nếu sách vở này còn lưu hành, hãy đốt bỏ, để lại đời sau rất vất vả khổ sở. Thầy tuyên bố, và đồng thời thầy xin ra đi từ già thế gian từng đó. Thầy đi vào niết bàn tự tại do sự tu tập, do duyên của mình hưởng được mà chúng sanh hưởng. Cho nên ở đây cũng là cái lớp quyết định còn mất của Phật Pháp, chứ không phải là mở lớp này để rồi nghĩ những chuyện danh chuyện lợi đó, không phải đâu. Mà được thì thầy sẽ ngồi trong một nơi yên tĩnh soạn bộ sách đạo đức và bộ giới luật hoàn chỉnh và giáo trình học tập 8 lớp, mà lớp này hướng dẫn mà mấy con tu không được, thì thầy sẽ ra đi và kinh sách thầy đốt sạch không để lại. Không phải như đại thừa tu không được để tràn gian đại hải, làm cho người sau cứ mỗi lần nó lặn xuống, không ai tu được thì nó phải lặn xuống, sau dài trăm năm thì người ta lại đọc thấy hay, người ta triển khai ra. Vì cái lớp tu không được, họ đã chết mất hết rồi. Rồi chúng ta mò mẫm ra, rồi chúng ta tuyến giải ra, giải thích ra, ai thấy cũng hay. Nhưng cuối cùng lại bao nhiêu người trong cái thời mà hưng thịnh đó, lại bao nhiêu người tập trung tu tập, bỏ hết công sức tiền của mình ra tu tập, rồi cuối cùng chẳng được gì thì lại chìm xuống. Cứ thịnh suy cái kiểu đó là không đúng. Cho nên cái thực hiện được là được, mà cái thực hiện không được là dẹp bỏ, để có người, để thế hệ đời sau qua khổ mới có. Chính thầy là những thế hệ được sau của các tổ, cho nên thầy tu được như thế này mà các con không tu được, thì để lại cho đời sau không ai tu được quá khổ. Mà chính trực tiếp thầy đào tạo mà không được, thì phỏng chừng đời sau đọc sách thầy tu được không? Chắc chắn không được. Do đó nếu được thì triển khai dựng lại chánh pháp, không được thì chúng ta dừng lại Phật Pháp, không thể có người làm được nữa. Chúng ta nên đốt sạch và không nên để. Từ đó con người tùy theo duyên phước của họ, chúng ta không đủ khả năng để dạy đạo đức họ, thôi từ đó họ như thế nào thì chúng ta cũng đặt tại duyên phước của họ. Bởi vì đây là mình đem hết sức lực của mình, các con tu tập cũng hết sức lực của các con, nhưng mà không làm được thì tức là duyên của chúng sanh không đủ hưởng phước báo của Phật Pháp, thì thầy có ra công làm cho nhọc nhằn cũng không ích lợi gì. Vì bản thân của mấy con đã bỏ hết, đã theo đến đây để mà tu tập, ăn ngày một bữa, sống đúng giờ giấc, hành hạ sát thân của mình đến mức độ như vậy, đã cư trọn vẹn, cô đơn chịu đựng thế này mà làm không được thì còn gì nữa. Dẹp hết đi những triết học, những giáo lý của tôn giáo. Nhiều khi chúng ta xem, nếu được thì lợi ích lớn, mà nếu không được thì dẹp đi, đừng để con người, con cháu chúng ta về sau quá đau khổ. Đời đã khổ, lại thêm tôn giáo làm khổ đau hơn. Đừng vì một lý do an ủi tinh thần chúng ta để rồi làm xây lợi cả một đời người, rất uổng phí mấy con. Cho nên hôm nay thầy tuyên bố như vậy là cũng là mục đích sắp tính của mấy con, mà là sự thật, mà là sự thật. Nếu mấy con đạt được, tu được thì tiếp tục triển khai kinh sách, sẽ tiếp tục viết và xin phép để phổ biến rộng rãi cho mọi người biết. Còn nếu không được thì chúng ta dẹp phát bỏ luôn, thầy không thể nào mà chịu nhìn thấy cái sự tu tập của mọi người không được mà phải vất vả khổ sở như thế này. Thà là bản thân thầy chịu khổ hơn là các con chịu khổ, mà chịu khổ mà phải đạt được thì sự chịu khổ đó không uổng. Đạt khổ, đã khổ mà không đạt được những gì thì quá uổng một kiếp người. Cho nên chúng ta phải có hướng rõ ràng, cụ thể, không thể lừa đảo kẻ khác. Chúng ta không vì danh vì lợi, nhất định là không lừa đảo. Cũng như bây giờ cơm chúng ta ngồi ăn, biết bao nhiêu mồ hôi của người khác đánh đổi. Cũng như y áo chúng ta mặc, biết bao nhiêu người khác phải làm ra. Thế mà chúng ta ngồi tu không được mà lại lừa đảo người khác nữa sao? Nhất định chúng ta phải làm được, mà làm không được nhất định là không lừa đảo. Chúng ta phải ra cài ruộng, phải ra cấy. Nếu chúng ta còn muốn sống thì chúng ta phải làm để mà sống, không nhờ vào giọt nước mắt mồ hôi của cái khác, không biến chúng ta trở thành những cái khương lưỡi ăn bám vào người khác một cách nhục nhã. Chúng ta phải làm thật, tu thật để xứng đáng như thế nào để thọ dụng của mồ hôi nước mắt của người khác cũng như chúng ta. Đến đây thì thầy xin chấm dứt cái buổi nói chuyện này, và đồng thời thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con hành động tu tập cụ thể hơn. Các con sẽ chừa cho thầy một khoảng đường đi để thầy hướng dẫn cho mấy con đi. Bây giờ thì mấy con tập, mấy con thấy thôi, rồi ngày mai, ngày mốt còn 2 ngày. Ngày mai tức là bên nam học trước, ngày mốt là bên nữ được hướng dẫn của thầy để mấy con học cái lớp nữ. Nghĩa là dù sao nữa theo thầy thiết nghĩ thì tự mấy con, thầy thì nghĩ như vậy, nhưng tự mấy con nên nghĩ mình bên nam nên học trước hay hoặc là bên nữ học trước, bởi vì nam nữ bình đẳng. Còn nếu một lượt thì thầy dạy mấy con làm sao được. Các con hiểu, một mình thầy mà dạy cái lớp đông, và đồng thời phải kiểm tra mấy con từng người nữa, thì cái buổi dạy học của chúng ta nó có thể rớt lại buổi chiều nữa. Các con hiểu. Cho nên vì vậy đó thì thầy nghĩ rằng trong các con bên nam cũng như bên nữ, hai bên đều bình đẳng, mà nếu cho một lượt với nhau thì thầy dạy không hết. Vậy thì các con bên nam trước hay là bên nữ trước, đó là cái quyền của các con để các con cho thầy biết, rồi thầy sẽ cho. Chứ còn nếu mà thầy cho nữ, thầy cho nam thì nữ nói thầy trọng nam, phải không? Dù là một cái chuyện nhỏ thôi, trọng nam. Mà nếu thầy cho nữ thì các con nói thầy thương bên nữ nhiều, thầy biết nói sao hơn. Bây giờ do cái chọn của mấy con là hơn, bởi vì ở đây đối với thầy nam nữ bình đẳng, không có bên nào hơn hết, không bên nào trọng hết, bên nào cũng vậy. Thì do đó bây giờ bên ý kiến, thầy xin hỏi mấy con đó, ý kiến của mấy con, người nào có ý kiến về cái lớp học này, nữ trước hay là nam trước? Coi vậy chứ nó đơn giản, chứ không kéo nó sẽ mang tiếng đó mấy con. Nếu nó không đơn giản đâu, nó coi vậy chứ phải có cái sự thấy biết hiểu để mà cái sự hướng dẫn cho nó đi vào cụ thể hơn, mà nó lại bắt đầu từ cái lớp chúng ta, nó phải có cái sự bình đẳng và công bằng hơn, chứ không thể mà nói suông suông được. Nhiều khi thầy bảo thì mấy con nghe rồi, thầy bảo nó thôi bây giờ nam học trước nữ học sau, nhưng mà mai mốt bên nữ nói thầy trọng nam lắm á, khi nữ cho học sau. Nó không hiểu điều đó. Cho nên hiện giờ thầy xin nhường lại những ý kiến của mấy con. Thì bây giờ đó thì mấy con muốn bên nữ học trước hay là muốn bên nam học trước, tùy ở mấy con. Vậy thì theo thầy thiết nghĩ, cái ý kiến đó thầy xin nói về bình đẳng. Hồi nào tới giờ đó thì người ta coi bên nữ là không có bình đẳng với bên nam. Vậy thì thầy mong rằng các con vui vẻ để cho bên nữ có ý kiến hơn trước bên nam. Bởi vì mình là người nam rồi, mình biết nhường người ta đi mấy con. Lẽ ra thì bên nam thầy cho mấy con có ý kiến trước, nhưng mà vì cái ý kiến của bên nam trước đó, thì coi như là tặng nam cái nữ đó. Cho nên thầy xin mấy con là cho bên nữ ý kiến trước, để cho họ được đứng trước, để cho họ mừng chút. Tại vì hồi nào tới giờ họ bị áp chế, áp đặt họ quá nhiều. Các con thấy rõ ràng mà trong đạo đức của Nho giáo cũng vẫn áp đặt họ mà. Trai thì năm thê bảy thiếp, thì gái thì chín chia mà. Cho nên nó áp đặt họ một cách rất là đau khổ. Do đó chúng ta thấy cái nền đạo đức của con người như Khổng Mạnh mà vẫn còn có những cái điều kiện đó. Thì bây giờ chúng ta là Phật giáo, đạo đức không làm của mình, của người. Chúng ta nhường cho người nữ một chút có gì sao? Có sao đâu, phải mấy con? Bên nam mấy con phải hiểu điều đó. Để cho nên thông cảm được với thầy, không phải là thầy thương bên nữ đâu mấy con, mà thầy muốn có sự bình đẳng. Và từ lâu người ta đã bị áp đặt quá nhiều. Cho nên bây giờ theo thầy trong cái lớp này, thầy mong bên nữ các con sẽ có ý kiến. Vậy thì cái người nào đại diện cho bên nữ mấy con góp ý kiến cho thầy, để trong khi đó thầy phân ra làm hai lớp, lớp nào trước lớp nào sau để tiện cho thầy dạy chứ. Rồi mấy con bên nữ có ý kiến đi mấy con, người nào đại diện đi, người nào đại diện một người thôi, có ý kiến thôi.
Người nào lúc này kiến rồi đánh phát cho mình lên.
Rồi con có ý kiến thì con nói đi. À, vừa bên nữ thì họ muốn nhường cho bên nam trước, đó là cái sự tự ti của họ. Họ thấy họ là bởi vì từ lâu người ta áp đặt thành một cái tư tưởng không có tự được, cho nên họ cứ sợ là họ không bằng người nam, cho nên có muốn nhường lại cho người nam. Cái thứ nhất, hay hoặc là vì khiêm tốn mà họ nhường lại cho bên nam. Khả năng con hiểu không? À, đó là thứ nhất là họ cũng muốn họ bình đẳng chứ đâu phải họ cũng muốn bình đẳng, nhưng cái lịch sử khéo léo của họ nhường lại bên nam. Vậy thì bên nam có ý kiến gì thì mấy con cứ trả lời, người nào đại diện thì
con.
Rồi
con xin thầy, con cũng nghĩ là nên nhường lại cho bên nữ của thầy.
Nên con cũng có ý kiến thầy.
Rồi
nhường cho bên nữ.
Rồi bên nữ. Còn bên nữ sao mấy con có người thầy?
Không.
À, có một ý kiến là quyết định. À, bây giờ đó thì thầy sẽ quyết định như thế này. À, nếu mà mấy con đồng ý thì thầy sẽ quyết định cho nó rõ ràng. Bởi vì thầy là thầy của mấy con rồi, nhưng mà thầy quyết định cho nó công bằng hơn, phải không? Và mấy con cũng nhận thấy cái điều mà thầy đã gợi ý như nãy giờ đó. Thầy muốn phá đi một cái tư tưởng không có bình đẳng, để cho có sự bình đẳng. Vậy thì các con bên nam thì thầy biết rằng các con cũng có cái tư tưởng rất là bình đẳng, cho nên nhường lại bên nữ để mà có cái ý kiến đó. Mà có hai người trong cái đại diện của cái phần này. Vậy thì còn ai có ý kiến về cái phần này nữa không? Còn về cái phần này nhiều con. À, đậu phiếu không hoàng. Rồi ai còn có ý kiến gì khác không con? Con.
Thầy, nếu mà chúng ta bây giờ bỏ phiếu nói cho con người đời nữa, nên theo con là cái nữ thì làm sao như thầy vừa là chịu nhiều cay đắng của chồng nó làm nữa, thì nó phải được hưởng một tí cho nó vui vẻ. Theo con là như thế, con nên bằng cả nhiều
bạn. À, cái ý kiến của thầy Trân Thành á, từ lo tới giờ bên nữ gánh giá nhiều sự cay đắng, và mỗi cái nền đạo đức đều coi như là người nữ bị áp đặt rất nhiều. Cho nên hiện giờ trong cái lớp chúng ta thì với ý kiến của thầy Trân Thành nên ưu tiên cho người nữ. Không? Vậy thì bên nam mấy con chắc cũng đồng ý trên cái điều đó hết. Mấy con cũng đồng ý hết. Vậy thì làm như vậy là theo thầy cái lớp nữ sẽ học trước phải không mấy con? Bởi vì bây giờ như vậy là rõ ràng rồi, mấy con đã nhường rồi thì gia đồng ý rồi, thì cái lớp nữ ngày mai sẽ học và cái lớp nam sẽ ngày mốt, được không? Nó nói vậy đó, để cho nó như vậy là chúng ta là cái người nam, chúng ta từ lâu được ưu tiên trên những cái nền đạo đức, từ lâu đến giờ cái nền đạo đức của phong kiến thì chúng ta đã ưu tiên, quá ưu tiên. Bây giờ chúng ta muốn đem lại cái sự bình đẳng, chúng ta nhường lại, vì cái người phụ nữ rất là chịu nhiều thiệt thòi và cay đắng trong cuộc đời họ quá nhiều. Vậy thì thầy thấy cái lớp của chúng ta hôm nay vì tinh thần mà đạo đức không làm của mình của người, mấy con đã thực hiện được một phần rồi đó mấy con. Cách thức đó chúng ta đã nói lên được cái tinh thần của chúng ta là bình đẳng thật sự. Cho nên thầy thấy rằng các con cũng không có gì hơn là các con ngày mai được ưu tiên học trước, phải không mấy nữ các con? Như vậy các con không tự ti mặc cảm mà các con cũng thấy rằng mình xứng đáng. Và như vậy khi mà bên nam nhường cho mình học trước thì các con phải là những người tu chứng quả trước. Có ai không? Học trước tu chứng quả trước chứ đâu. Và bên nữ, cái khuyết điểm với nữ là hiện giờ không có một người nữ tu chứng mấy con. Vì vậy mà gánh vác của mấy con rất nặng, rất nặng, là mấy con phải nỗ lực tu để hướng dẫn cho người nữ. Họ nhiều người lắm mấy con, thầy thấy bên đây tu đông, rất đông, người cư sĩ rất tha thiết tu hành, nhưng không có người đứng lớp dạy. Vậy thì mấy con làm trách nhiệm rất nặng là phải thực hiện. Còn bên nam dù sao bên nam cũng hãnh diện hơn, còn có thầy tu làm chủ được bốn sự đau khổ kia mà. Còn bên nữ nhìn cho mấy con có người nào làm chủ chịu được chưa? Cho nên mấy con phải bình đẳng, phải thực hiện được một người nữ tu chứng như thầy, có được không? Mấy con phải ráng nỗ lực đó, nó để cho bên nam người ta có người tu rồi, phải không? Và mấy con cũng thấy rằng đạo Phật ra đời cũng vẫn là một người nam, phải không? Ông Phật cũng là nam chứ phải là cái đạo Phật mà ra đời để mà dựng lại cái đạo Phật đâu. Nhưng mà đến đây thì chúng ta thấy bình đẳng, dù sao đi nữa cũng có bàn của Tam Mi đã dẫn dắt bên phái nữ tu hành bình đẳng trong lúc đó. Ấn Độ coi phái nữ có ai gì, thế mà đạo Phật đã nâng, Đức Phật đã nâng cái người phụ nữ trong cái thời Đức Phật bình đẳng tất cả đều chính của An Hán như bên nam. Thì các con thấy rằng đạo Phật đã phá vỡ cái giai cấp và cái trầm khắc nam kinh nữ rất là lớn. Và bây giờ thầy mong cho các con, tôi có một người trong thời thầy, thì thầy mong cho các con bên nữ phải có người tu chứng như bà Gotami để lãnh đạo bên nữ. Ngày xưa Đức Phật tu chứng về hướng dẫn cho gia đình của mình thì trong đó có bà Gotami là người lãnh chứng ở trong đó. Vậy thì hôm nay trong kiếp sống, trong cái số mà ni thì các con thấy bên nam chỉ có 19 người chứ chưa được 20 người, mà bên nữ 23 người. Thì rõ ràng là nữ đông rồi. Trong cái nhiệm vụ của các con phải nỗ lực thật sự tu tập đúng đắn, lo lắng, gánh vác việc lớn,